Xin mời.
Kính chào ba vị trước tòa. Thưa giáo sư, tôi là Thanh Hiến, đại diện cho chương trình phát thanh diễn đàn tâm cảm ở Nam Cali. Xin có một câu hỏi với giáo sư. Theo như tôi được biết là một cái tổ chức ở trong nước về nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam ra đời thì có liên kết tất cả các lực lượng đấu tranh ở trong và ngoài nước. Thì thưa giáo sư, quý tổ chức ở trong nước có lượng định những cái vấn đề mà vàng theo lẫn lộn đó như thế nào hay không, và xin nhờ giáo sư cho biết cái vấn đề đó, nếu có những cái sự làm theo lẫn lộn đó, những tổ chức đấu tranh trong nước phải làm như thế nào để gạn lập cái vấn đề đó. Xin cảm ơn.
Hiện nay Liên minh Dân chủ Nhân quyền đã ra đời vào ngày 16 tháng 10 năm 2006. Quy tụ các lực lượng tranh đấu cho dân chủ trong và ngoài nước, dù là cá nhân, tập hợp hay đảng phái. Thế thì một cái tập hợp liên minh lỏng lẻo như vậy thì chắc chắn là không thể nào mà tránh khỏi cái việc mà cũng có những cái người tham gia vào để mà phá đám, là người của đối phương vào để phá đám. Chuyện đó là chuyện chắc chắn 100%. Ngay như trong cộng đồng người Việt hải ngoại, những nhà dân chủ trong phong trào dân chủ tranh đấu cho dân chủ ở hải ngoại, tôi nghĩ là cũng vậy thôi, chắc chắn là cũng có những cái người của bên đối phương họ như vậy. Thế thì điều ấy tôi nghĩ đó là một cái sự kiện mà chúng ta phải chấp nhận mà thôi. Vấn đề là chúng ta phải xử trí như thế nào, và tôi nghĩ là chúng ta phải sử dụng cái đầu óc thông minh và khôn ngoan của mình để chúng ta không xa bẫy, để chúng ta đem lại chiến thắng. Riêng tôi và những anh em mà tôi gần gũi tranh đấu cùng với tôi thì chúng tôi quan niệm như thế này, là trong cuộc tranh đấu này chúng ta không thể nào mà xác định được người này là đang làm việc cho công an hay đang tranh đấu cho dân chủ thực sự, tại vì chúng ta không có một cái cơ sở vững chắc nào để mà quả quyết như vậy. Nhưng mà chúng tôi thì tin rằng chúng tôi đang tranh đấu cho một cái chính nghĩa, đang tranh đấu theo đúng cái xu thế của thời đại là dân chủ hóa, và càng ngày các nước ở trên thế giới càng trở nên dân chủ hơn chứ không phải độc tài hơn. Cho nên cái việc mà tốt nhất đó là chúng ta phải làm sao để mà lôi kéo họ về cái về với chúng ta. Nếu mà chúng ta tẩy chay họ, là chúng ta đẩy họ về phía đối phương. Nói chung thì những cái người mà bị nghi ngờ là hoạt động cho đối phương thì tôi nghĩ họ cũng là một con người, họ cũng bị dao động giữa hai thế lực. Một đằng là họ sở dĩ mà họ phải làm việc cho đối phương là vì cái sự an toàn của họ. Nếu mà họ không làm việc như vậy thì có thể họ sẽ bị mất một cái quyền lợi nào đó hay là bị đe dọa như thế nào đó. Chứ thực tình thì tôi nghĩ họ không bao giờ họ muốn làm việc cho đối phương cả. Chính vì thế cho nên là chúng tôi dùng cái tình thương, cái sự quan tâm để mà cảm hóa họ, nâng đỡ đời sống của họ, để mà biểu lộ cái tình thương của mình ra và tìm cách lôi kéo họ, trình bày cho họ cái lý tưởng, cái chính nghĩa của mình. Và tôi nghĩ rằng chúng ta phải tin tưởng vào cái chính nghĩa của mình và tôi cho rằng một khi mà chúng ta có chính nghĩa thì chính nghĩa đó nó sẽ có sức lôi cuốn hấp dẫn chúng ta, lôi cuốn hấp dẫn những người đó trở về với chúng ta, và cuối cùng chắc chắn chính nghĩa sẽ thắng.
Thì thời giờ rất là giới hạn, chúng tôi phải trả lại phòng họp lúc 1 giờ đúng cho một sinh hoạt khác. Vậy chúng tôi chỉ có thể dành một câu hỏi chót cho quý vị truyền thông, rồi sau đó xin ban điều hợp hay vị trưởng ban phối hợp và giáo sư kết thúc buổi họp báo ngày hôm nay. Xin mời vị nào vừa giơ tay đó. Quý vị nào trong giới truyền thông còn chưa đặt câu hỏi không ạ? Tôi xin ưu tiên để cho giới truyền thông trước. Xin mời bác sĩ Nguyễn Xuân Bình. Vâng.
Kính thưa quý vị, bác sĩ chủ tọa, kính thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, tôi là bác sĩ Nguyễn Xuân Bình, tôi làm việc cho cộng đồng Việt Nam California và trong cương vị chủ tịch, và đồng thời tôi cũng là người chủ nhiệm của tuần báo Việt Nam Yesterday ở miền Nam California. Thầy thử trong nhân danh của nhà báo, nhân danh cộng đồng, chúng tôi xin gửi lời chào mừng giáo sư Nguyễn Chính Kết đã đến miền Nam Việt Nam California. Trong cương vị nhà báo, tôi xin được phép đặt một câu hỏi. Kính thưa quý vị, kính thưa giáo sư Nguyễn Chính Kết, lực lượng thanh đấu ở trong nước làm nức lòng những người hải ngoại. Chúng tôi nghĩ rằng cái thời điểm mà đã đến và chắc chắn phải đến với dân tộc Việt Nam, chúng ta có sự liên hệ trong ngoài để chúng ta đạt được cái mục tiêu là cái nền dân chủ thực sự cho đất nước Việt Nam. Khi chúng tôi nghe được giáo sư đến nước Mỹ, riêng cá nhân tôi nói thẳng tất cả những cái điều trong tâm tư của chúng tôi rất là ngỡ ngàng. Và có nhiều những người ở trong tôi làm việc ở trong một phòng mạch của bác sĩ, tôi là bác sĩ, tôi có làm việc, có nhiều người cứ sợ bò đến tôi nghe giáo sư Nguyễn Chính sang Mỹ cũng đều ngỡ ngàng như chúng tôi. Thành ra vì cái điểm ngỡ ngàng như vậy, tôi đến đây hơi trễ cho nên tôi không được nghe những cái lời giải thích từ lúc đầu. Đó là tại sao tôi bày tỏ cái ưu tư của tôi, vì chúng tôi muốn rằng cái lực lượng ở trong nước phải là một cái lực lượng rất là quý, rất là đại diện tất cả hải ngoại, là một cái điểm tựa để chúng tôi căn cứ vào đó để mà chúng ta liên hợp trong ngoài. Thế thì cái câu hỏi của tôi bây giờ là, tôi nhớ thấy cái câu của một vị đánh là trước, là chúng ta đã biết trước đây ông Phạm Minh Chính khi mà đi ra hải ngoại thì khi trở về nó đã có một vài cái chuyện đã xảy ra, có thể nói như là những cái yếu điểm, những cái lộn xộn. Nếu bây giờ chúng tôi trong cái tình huống ngỡ ngàng như thế này, khi giáo sư giả sử trường hợp giáo sư trở về, cái tình trạng đó chúng tôi lo lắng nó xảy ra, nó có xảy ra không? Và đó là cái câu hỏi mà tôi muốn đặt cho giáo sư.
Tôi thì tôi chưa thể biết được trong tương lai khi sau cái chuyến đi trở về thì nó sẽ như thế nào, nhưng mà tôi rút ra những cái bài học từ cái chuyến đi của ông Hoàng Minh Chiến, và tôi rất mong là chính bản thân tôi là một, và cái thứ hai là những các quý vị cũng hãy cho tôi góp ý cho tôi để tôi tránh được những cái lầm lỗi, những cái mà nó gây bất lợi trong cái chuyến đi của ông Hoàng Minh Chính trước đây, để tôi không có ai vào những cái lầm lỗi đó. Và một khi mà tôi không có vướng vào những cái lầm lỗi đó, và nhất là tôi sẵn sàng nhận những cái góp ý khôn ngoan của những cái người Việt ở bên này, đặc biệt là những cái người thân nhất của chúng tôi, như là mạng lưới nhân quyền hay là quý vị ở trong diễn đàn giáo dân vân vân. Thế thì tôi nghĩ là cái chuyến đi của tôi sẽ hoàn toàn không có điều gì bất lợi, không gây chia rẽ, mà nó vẫn đạt được cái mục đích đó của mà tôi đã nhắm trước, đó là tạo một cái nhịp cầu, một cái sự thông cảm giữa người Việt trong và ngoài nước, giữa những nhà tranh đấu cho dân chủ trong và ngoài nước. Và đồng thời cũng sẽ vận động được nhiều người ủng hộ cho công cuộc đấu tranh ở trong nước, đặc biệt cho Khối Các Nước 6 cũng như cho Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam. Xin hết.
Có một vị câu hỏi mà trong giới truyền thông mà cứ muốn đặt một câu hỏi thì rất xin kết nhắc tôi nhiều lần là để tôi được xin mời ông cấp tất.
Vâng, kính chào thưa chủ tọa, kính chào tất cả quý vị. Vừa rồi thì tôi có thấy rằng cái lập trường của giáo sư Liên Kết đó là khi Tô giáo phải hội nhập vào cái xã hội sau chính trị này, và tôi thấy rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam chắc là yếu lắm. Tôi không bảo rằng là như là một vị hậu nghi đã nói là nếu các chủ trang mà không lên tiếng trước sự lưu, không binh được cho nhân quyền thì là cho công không. Vâng, thì tôi xin giáo sư Liên Kết cho biết cái ý kiến. Chưa, tôi là một người vào Đại Chủ Việt Văn Sơn Le từ 1950, chắc là 20 năm trước khi mà Nguyễn Tinh Kết ra đời. Vâng, xin cảm ơn.
Dạ. Về cái vấn đề tham gia vào lĩnh vực chính trị thì với tư cách là một người giáo dân thì tôi cảm thấy rất là thông dong, rất là tự do khi mà tham gia vào chính trị. Nhưng mà với tư cách là những tu sĩ, những vị giám mục hay là linh mục thì cái việc mà tham gia vào vấn đề chính trị nó có nhiều cái khó khăn hơn. Thì tôi không phải là một người có những cái trách nhiệm lớn lao giống như là các giám mục phải lo cho vừa có trách nhiệm đối với giáo phận của mình, với cái sứ đạo của mình hay là với cái giáo hội của mình, mà cũng đồng thời vừa phải có trách nhiệm đối với quê hương đất nước. Thế thì hai cái trách nhiệm đó nhiều khi nó có cái sự xung đột lẫn nhau, mà tôi thì tôi không phải ở trong cái hoàn cảnh đó để mà giải quyết. Riêng các giám mục thì hiện nay đang phải đối diện với những cái khó khăn đó. Thế thì cái cách giải quyết của các ngài như thế nào thì chúng ta chỉ có thể có những cái phán đoán chủ quan của chúng ta mà thôi. Chúng ta không phải là giám mục, cho nên chúng ta không biết được những cái khó khăn cũng như là những cái quan niệm của các ngài về như thế nào. Cho nên tôi về vấn đề này, tôi nghĩ là chúng ta cần phải tự đặt mình ở trong cái địa vị của các giám mục với những cái khó khăn, những hạn chế những cái giằng co, những cái tension giữa hai cái trách nhiệm, một đằng là với giáo hội, một đằng là với quyền đất nước, thì chúng ta mới có thể giải quyết được. Riêng tôi thì tôi không phải là các giám mục, cho nên vấn đề này tôi xin dùng hà mấy tiếng là kính nhì liên chỉ những ý kiến.
Thưa quý vị, còn một vị khách đặc biệt mà rất nhiều quý vị cũng đã biết tên tuổi, chúng tôi xin mời Linh Mục Nguyễn Thanh.
Kính thưa chủ tọa và quý vị, tôi không phải là nhà báo, cho nên là lần trước tôi cũng tới với tiếng nói chân hữu của mạng lưới nhân quyền đem tới một món quà, thì lần này cũng đem tới một món quà xuân, trước là món quà giáng sinh, nhưng mà qua cái quà mạng lưới nhân quyền thì sẽ đặt cho anh Nguyễn Tinh Kết, là người coi như là em của tôi, em út của tôi. Nhưng mà với tính cách là không phải một nhà báo, nhưng mà lại là báo nhà. Tôi viết lên lấy, tôi đăng tin lấy thì cũng là báo nhà. Thì cũng hỏi Nguyễn Tinh Kết một câu là bây giờ Nguyễn Tinh Kết được bao nhiêu pound? Bao nhiêu ký? Cân nặng bao nhiêu ký? 45 ký chắc là tăng thêm được 1 ký mới đêm qua ở nhà anh Nguyên. Thưa quý vị, là tôi có hỏi cái câu này là bởi vì chúng tôi là tu, thì ở trong nhà tu thì ăn rau muống chấm tương nhiều quá, cho nên là người nó cứ nhỏ bé lại. Ông Viễn Việt cũng vậy, mà ông này cũng vậy, tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi dù sao thì cũng còn được 50 ký thì cũng còn hơn, mặc dù là đã không nghĩ trước thì cũng được hơn. Nhưng mà cũng ăn cơm nhà tù, thì ăn cơm nhà tù thì canh toàn quốc, cho nên là hồi bây giờ thì tôi chỉ có 33 ký thôi. Thì bây giờ về thì được 50 ký rồi. Có những hỏi anh Chính Kết là nhẹ ký như vậy, thì đi sang Mỹ cũng chẳng có cái gì là quan trọng cả. Để cho có một số người đưa lên mạng, mà tôi có in ra đây một vài tờ, nói rất nặng nề. Đây là của anh Trần Trung, 45. Hay là đáng tội hơn là của một cái người trước cũng tu, nhưng mà sau thì thôi tu. Là Nguyễn Phúc Liên, là cùng lớp với tôi, cũng giao phận và cùng làm luôn. Nguyễn Phúc Liên ở Thụy Sĩ. Hồi xưa cũng học với, cũng tranh đấu với bác sĩ Cảo đây. Thế thì lại cũng đưa lên mạng một bài là Nguyễn Chính Kết chết rồi. Thế thì tôi mới phải tới đây nghe tin vào Nguyễn Chính Kết họp báo đây, thì tôi phải tới xem có chết hay chưa, thì thấy còn sống. Thế thì tôi nói thế này, thì quý vị không có để ý, nhưng mà trước APEC một tháng hay là hơn, có chừng 5-6 giám mục Việt Nam, trong đó có vị giám mục chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tổng Giám mục Nguyễn Như Thể, là Tổng Giám mục Huế, thì sang Mỹ đi chu du cả tháng trời trước APEC. Thế thì trong cái số giám mục, 5-6 vị giám mục công giáo đó, hình như trước đây vị giám mục Ngô Đình Thục, giám mục Phạm Ngọc Chi thì có liên lạc với một vị Hồng Y Mỹ là Đức Hồng Y Spenland và vận động cho Tổng thống Ngô Đình Diệm, thì đó là một cái cuộc vận động rất mạnh. Thì bây giờ 5-6 vị giám mục Việt Nam trong Hội đồng Giám mục Việt Nam sang đây mà lại đi chu du khắp nước Mỹ cả tháng trời, thì điều đó quý vị không đặt ra, nhưng mà tôi với tính cách là một chính sách công giáo thì tôi đặt ra vấn đề là các vị đã gặp những Hồng Y mà Mỹ mà đặt sách về tự do tôn giáo ở Việt Nam đó, một Hồng Y Mỹ, và qua đó cũng gặp một số những người Mỹ khác, thì từ đó ông cho đồng bào hải ngoại muốn vận động cái gì vận động, nhưng cái bằng chứng là 5-6 vị giám mục đó sang Mỹ chưa đủ cả tháng trước APEC, thì cái món quà của ông Bush về Việt Nam là CPC, thì cái đó không thể không có liên quan, cái đó là cái chắc chắn. Cho nên tôi lấy làm rất buồn, là bởi vì những người con của đất nước đang tranh đấu đứng trước cái hiện tình đất nước như vậy, và tôi có biết cái bài lương tâm công giáo trước hiện tình đất nước, mà các vị lại đi vận động một cách trực tiếp và gián tiếp để CPC, bởi vì các vị sang đây là một cái nhân chứng sống để cho Mỹ rút Việt Nam khỏi CPC, thì đó là một cái điều mà quý vị cần phải nhìn một chút. Điều thứ hai là anh Kết thì có 45 ký thôi, còn vị các vị tổng giám mục thì chắc là nặng ký hơn nhiều. Cho nên việc mà Kết sang đây đó, thì nó cũng không có gì mà ngoài cái là chứng tỏ con người Việt Nam tranh đấu thì có quyền tự do đi lại, đi xuất cảnh và trở về, đừng có đặt vấn đề gì khác là Kết sang đây không quan trọng lắm hay không quan trọng lắm, đó là con người tự do, chỉ có vậy thôi. Và tôi xin hết lời trước khi đó thì tôi xin Kết tặng món quà này cho anh Kết, đồng thời là xin cái này thì chắc là tiền chủ hoặc khách, thì tôi xin mời cái ông kỹ sư Nguyễn Xuân Nghĩa đấy. Có đây luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Tôi có cái áo này là áo do một lần với quý vị nào nhận cái áo này.
Châu Nghĩa.
Do dân chủ cho Việt Nam. Là để lấy đấu giá một chút, nhỏ hơn, không có cần lớn như hôm trước, để ủng hộ trực tiếp cho anh Thế.
Vậy thôi.
Xin mời quý vị nào giơ tay ủng hộ anh.
Không mang chết.
Có một vị giơ tay
học để tự không mang chết.
Thôi là
tập trung dụng. Vâng, thầy chị.
200 đồng.
Cảm ơn cha.
Cái này là cái chết đó.
Chúng ta còn vài phút nữa là để hết chương trình rồi, trước khi có những cái lời nói cuối cùng để chấm dứt chương trình, tôi có được nhận được sự yêu cầu của cộng đồng miền Nam Cali và cộng đồng miền Nam Los Angeles muốn tặng cho anh Nguyễn Chính Kết một vòng hoa. Dạ, xin kính mời anh Nguyễn Duy Nhiên. Dạ, kính mời anh.
Thưa quý vị khán giả, thưa đại giám sư Nguyễn Chính Thế, tôi trong ban đại diện cộng đồng Việt Nam California và cộng đồng Việt Nam Los có sự hiện diện ở đây ngày hôm nay. Trước hết, trước khi mà chúng tôi có đôi lời chia sẻ, chúng tôi xin kính gửi đến giáo sư Nguyễn Chính Thế một bó hoa. Trong quy định ngày hôm nay là cái đêm hôm nay là đêm đón mừng Chúa Giêsu Christ. Ngoài hiện giờ đã có sự hiện diện, giáo sư Nguyễn Chính Thế là người trong nước đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Kính thưa giáo sư Nguyễn Chính Thế, kính thưa toàn thể quý vị Việt Kiều, chúng tôi trong ban đại diện cộng đồng ở miền Nam California cũng như là cộng đồng Việt Nam Los Angeles, chúng tôi xin có đôi lời chia sẻ với giáo sư Nguyễn Chính Thế. Thưa giáo sư Nguyễn Chính Thế, chúng tôi là những người phải bỏ nước ra đi và phải tha phương ở nước ngoài, và chúng tôi cảm nhận được không có gì đâu bằng là mất quê hương. Chúng tôi rất là đau buồn tại chúng tôi mất quê hương, nhưng cũng không bằng những cái người mà bây giờ ở trong nước nhìn về bên kia bờ đại dương quê hương còn đó, và bao nhiêu người đang chịu những cái cảnh là không có tự do tôn giáo, không có tự do nhân quyền, không có tự do đi lại, và không có tự do ăn, mà không có tự do trốn ở nữa, mà đang sống ở trong một cái gọi là chế độ hộ khẩu. Nếu không có, không bao cho, không được nơi cư ngụ, không được đi lại tự do, đó là một cái điều còn đau khổ hơn là tất cả mà chúng tôi đang phải mất quê hương. Trong cái gì chúng tôi được biết là trước đây chúng tôi chỉ biết giáo sư Nguyễn Chính Thế qua những hình ảnh trên internet, qua những lời nói, qua những cell phone của giáo sư gửi qua đây, nói qua đây. Nhưng ngày hôm nay tất cả anh em chúng tôi ở đây đã nhìn thấy giáo sư Nguyễn Chính Thế bằng xương bằng thịt, và chúng tôi muốn chia sẻ với giáo sư rằng chúng tôi rất vô cùng cảm động, vô cùng cảm kết, cảm kích vô cùng, mà chúng tôi không biết lấy gì
đóng khung được những cái sự vui mừng của chúng tôi, mà chúng tôi đã biết là có những bao nhiêu những người mà hy sinh ở bên ở trong nước, sống dưới ngay ở dưới một cái chế độ hà khắc, không có tự do, không có tự do tôn giáo, không có tự do nhân quyền. Và bây giờ giáo sư đã là người ở trong những cái tổ chức đó. Chúng tôi được biết rằng hiện nay một chế độ mà giáo sư không thể ngồi tù, nhưng mà còn hơn cái tù nữa là họ cho những cái người được ăn lương, rồi gọi giáo sư, gọi bao nhiêu người khác như giáo sư lên làm việc hàng ngày, và trong khi đó là họ được ăn lương để mà hỏi. Nhưng mà những người được gọi lên đó thì họ bóp chết cái dạ dày của những người tranh đấu, không có cơ năng, không có công việc nào, làm sao mà sống được. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay chúng tôi đến đây để chúc mừng giáo sư và rất là cảm ơn giáo sư, mà chúng tôi rất là vui mừng giáo sư đến đây. Chúng tôi phải bỏ được cách là chúng tôi luôn luôn cầu xin cho giáo sư trong những thời gian ở bên này, giáo sư được sức khỏe dồi dào để đạt tới những việc làm của giáo sư mà giáo sư đã có mặt ngày hôm nay trong những thời gian ở nước Mỹ này, cũng như là cho đến những cái ngày mà những cái công việc của giáo sư đã phải làm và sẽ được thành công.
Xin cảm ơn ông Nguyễn Duy Nghiêu, là chủ tịch hội đồng quản trị cộng đồng Việt Nam Los Angeles. Thưa anh Nguyễn Chí Kiết, tôi là Ngô Chí Thiền. Tạm đây toàn bộ gia đình của ban đại diện của Los Angeles và với Orange County Nam Carolina này cũng có một tiết thiệp được gửi đến giáo sư. Đây là một tiết thiệp chúc Giáng sinh, và cũng có một tí quả nhỏ thôi, không có đáng quả nào, nhưng mà chúng tôi hứa với giáo sư rằng qua cái chuyến đi này của giáo sư, chúng tôi sẽ vận động để thành lập những ủy ban yểm trợ cho những nhà đấu tranh dân chủ 8406, trong đó có giáo sư tại Việt Nam trong tương lai. Thì xin giáo sư nhận món quà nhỏ mọn này, gọi là một chút quân bình.
Này cũng là của cộng đồng Việt Nam Los Angeles, và cũng xin nhắc lại một lần nữa cái ngày mùng 10 mà mạng lưới tuổi trẻ, mạng lưới nhân quyền trao với giải thưởng mà nhà văn giáo sư nhà văn Phong Vũ Trần Phong Vũ đã nói là bây giờ không còn dấu kiến gì nữa, mà chúng ta tất cả mọi người chúng ta phải công khai hiện giờ, mà chúng ta phải quyết thực hiện giờ bằng ngoài mặt, ngoài vấn đề gọi là hành động thôi. Còn tất cả những cái gì mà đưa đến tự do dân chủ là chúng ta phải giải bỏ để có làm. Đó là cái vấn đề mà mong muốn của chúng tôi.
Chứng minh của cộng đồng Thái Lan dành cho tôi, đặc biệt là của cộng đồng Nam Cali là Los Angeles, cũng như là của tất cả những cái quý vị khác. Tôi cũng nhận thấy rằng như bác nhiều vừa nói đó, là người Việt ở hải ngoại thì cảm thấy mình bị mất nước ở trên đất khách quê người. Nhưng mà tôi nghĩ người Việt ở trong nước nếu không được tự do dân chủ, không được tôn trọng nhân quyền thì cũng là một thứ mất nước.